Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Thanh Hà, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba mùng 6 tháng 6 năm 2017. Cảnh sát Úc khẳng định tính chất khủng bố trong vụ bắt con tin tại Melbourne. Qatar kêu gọi Ả Rập Xê Út và các đồng minh đối thoại để chấm dứt khủng hoảng vùng vịnh. Nga trả đũa việc Montenegro gia nhập tổ chức NATO. Bang California và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh. Thưa quý vị, cảnh sát Úc khẳng định tính chất khủng bố trong vụ bắt con tin tại Melbourne. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull và giới chức điều tra tại bang Victoria xác nhận vụ bắt giữ con tin tại Melbourne hôm qua là một vụ tấn công khủng bố hèn hạ. Hung thủ là một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắn hạ sau khi người này giết một công dân Úc gốc Hoa và bắt một phụ nữ làm con tin. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả. Úc tham gia liên quân quốc tế chống Daesh tại Iraq và Syria. Trả lời đài RFI Việt ngữ, nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney cho biết thêm về vụ việc, và theo ông thì giới điều tra đang thiên về khả năng thủ phạm hành động một cách riêng lẻ nhiều hơn.
Đây là một sự việc mà giới chức thẩm quyền tại Úc coi là một hành vi khủng bố, nhưng vấn đề được đặt ra là cái việc khủng bố này do một con sói cô đơn làm hay là do một tổ chức làm. Một người đàn ông 29 tuổi tên là Jacob Kehrer đã giết chết một công nhân làm việc tại một cơ sở và sau đó giữ một người phụ nữ để làm con tin. Trong khi việc đang diễn ra thì cái người khủng bố này được cảnh sát nhận diện là người Somalia đã nói với một đài truyền hình thương mại đài số 7 rằng anh ta làm việc này là vì nhà nước Hồi giáo IS và tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda. Tổ chức Hồi giáo IS đã khoe khoang rằng một người của họ hay là một thành viên của họ đã có cái hành động khủng bố tại Melbourne. Tuy nhiên, theo các giới chuyên gia và đặc biệt là theo nguồn tin từ cảnh sát tiểu bang Victoria mà thủ phủ là Melbourne, có nhiều cái khía cạnh, cái bản chất của một hành động khủng bố của một con sói cô đơn hơn là do một tổ chức. Người ta nói như vậy là tại vì thật sự đó, anh Jacob Kehrer này đó, trước kia đã có một hành động gọi là tình nghi khủng bố và đã bị ra tòa hồi năm 2009 nhân một cái vụ tấn công một cái cơ sở quân sự của Úc tại Sydney và anh đã được thả bổng. Nhưng mà từ lúc đó cho tới bây giờ đó thì anh Jacob Kehrer này có một hồ sơ mà cảnh sát biết rõ liên hệ đến rất nhiều cái hình thức tội phạm. Đây không phải là một cái ý kiến của giới thẩm quyền cảnh sát mà thôi, mà đây còn là ý kiến của các chuyên viên trong ngành chống khủng bố tại Úc. Cách đây 3 năm tại Sydney thì cũng có một cái tình trạng gọi là con sói cô đơn bao vây một cái quán cà phê tại trung tâm thành phố Sydney và đã có 2 người bị giết chết. Theo nguồn tin từ chính phủ, đã có 12 vụ mưu toan tấn công khủng bố tại Úc và tất cả 12 vụ đều đã bị phát hiện và do đó chặn đứng được.
Vừa rồi là tường thuật và phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Còn tại Anh Quốc, an ninh công bố danh tính 3 thủ phạm vụ khủng bố London. 11 giờ trưa nay, toàn Vương quốc Anh dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố London vào ngày thứ Bảy tuần trước. Trong lúc cảnh sát tiếp tục điều tra, cơ quan an ninh Anh đã thông báo danh tính của 3 thủ phạm.
Thủ phạm thứ nhất là một công dân Anh 27 tuổi sinh tại Pakistan đã nằm trong sổ đen của Scotland Yard. Theo cảnh sát Anh, không có bất cứ thông tin nào cho thấy người này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Thủ phạm thứ hai, 30 tuổi, mang 2 quốc tịch Maroc và Libya. Cảnh sát Anh cũng hoàn toàn không biết gì về người này. Còn nhân vật thứ ba được nhận diện là một công dân Ý gốc Maroc, 22 tuổi, cư trú tại khu vực phía đông thủ đô London. Cảnh sát Anh cũng không có tin gì về kẻ thù khủng bố. Trong khi đó, theo báo Ý, an ninh nước này đã nhận diện được nhân vật này. Về tình hình nội bộ nước Anh hơn một ngày sau vụ khủng bố, truyền thông chú ý đến cuộc đấu khẩu giữa hai đảng phái tranh cử chính. Về chủ đề an ninh, nhiều cử tri và kể cả một số nghị sĩ đã phê phán việc các ứng cử viên lạm dụng tâm trạng bất an của người dân để tranh giành ảnh hưởng. Theo nhiều nhà quan sát, uy tín của lãnh đạo công đảng vốn đang lên cao trước vụ khủng bố có thể sẽ sụt giảm mạnh. Thông tin viên Miguel Danhoa, tường trình từ London.
Một cuộc đấu khẩu thật sự về an ninh đang nổ ra giữa hai ứng cử viên chính, vốn đang nỗ lực giành ưu thế trong cuộc bầu cử quốc hội, sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tới đây. Hôm qua, lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn đã gây ngạc nhiên khi kêu gọi Thủ tướng May từ chức. Ông Corbyn cho rằng, với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ phụ trách an ninh của nước Anh trong 6 năm, bà May đã bất lực trong việc bảo vệ người dân khi làm lơ trước nhiều lời kêu gọi không cắt giảm số lượng nhân viên cảnh sát. Lãnh đạo công đảng nhắc đến việc xóa bỏ khoảng 20.000 vị trí trong ngành an ninh của nguyên Bộ trưởng Nội vụ Theresa May kể từ năm 2010. Về phần mình, người được bổ nhiệm làm thủ tướng cách nay gần một năm cáo buộc lãnh đạo công đảng thiếu cứng rắn khi phản đối tất cả điều luật chống khủng bố được thông qua gần đây. Cuộc đấu khẩu này đang làm nhiều cử tri khó chịu, họ không lạ gì dũng ý lôi kéo cử tri vì mục tiêu bầu cử, ẩn sau các lời lẽ tố cáo đó. Ngay một số nghị sĩ cả hai đảng, bảo thủ và công đảng, cũng không giấu được thái độ lúng túng của mình. Những người này cho rằng không nên lợi dụng cú sốc mà người Anh đang trải qua sau vụ khủng bố mới đây nhằm tranh thủ lá phiếu.
Khủng hoảng vùng vịnh, Qatar kêu gọi Ả Rập Xê Út và các đồng minh đối thoại. Bị Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Yemen cáo buộc yểm trợ khủng bố và cắt đứt quan hệ ngoại giao. Hôm nay, Qatar kêu gọi các bên đối thoại cởi mở và trung thực để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Qatar khẳng định là một đồng minh lâu năm của cả Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, Qatar sẽ không có bất cứ hành động leo thang nào khiến căng thẳng gia tăng. Chính phủ Qatar khẳng định sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để làm thất bại các mưu đồ làm hại đến đời sống người dân và nền kinh tế đất nước. Lãnh đạo ngoại giao Qatar cũng nói thêm là mối quan hệ Qatar-Hoa Kỳ mang tính chiến lược, các lĩnh vực hai nước hợp tác nhiều hơn các lĩnh vực Doha và Washington có bất đồng. Về phản ứng quốc tế, AFP cho biết hôm qua Hoa Kỳ kêu gọi các nước vùng vịnh đoàn kết. Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các bên tìm giải pháp thỏa hiệp. Ngoại trưởng Iran và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Qatar. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, một đồng minh thân cận của Qatar, cũng đã điện đàm với lãnh đạo các quốc gia có liên quan và với cả đồng nhiệm Nga Vladimir Putin nhằm góp phần giải quyết bất đồng giữa các nước được gọi là anh em, bè bạn ở vùng vịnh. Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1981, khi Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được thành lập, gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Oman và Qatar. Trong mục mỗi ngày một sự kiện, chúng tôi xin giải thích cụ thể về nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc khủng hoảng nói trên. Chuyển sang châu Âu, hôm qua Montenegro chính thức trở thành thành viên thứ 29 của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, bất chấp việc Nga đe dọa trả đũa.
Hãng thông tấn Reuters cho biết, Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic đã dự buổi lễ chào mừng sự kiện trên tại Washington với sự có mặt của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg. Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh Montenegro vì nước này đã quyết tâm thực hiện quyền lựa chọn các liên minh cho riêng mình, bất chấp việc các nước khác hợp lực nhằm gây sức ép, lời lẽ trong nguyên văn. Với 620.000 dân, Montenegro là một trong những quốc gia thành viên nhỏ nhất của NATO. Nhưng sự gia nhập của nước này cho phép NATO từ nay có thể kiểm soát được toàn bộ khu vực ven biển Bắc Địa Trung Hải, từ eo biển Gibraltar cho tới biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Vì thế, việc Montenegro gia nhập NATO đã khiến Moscow tức giận. Điện Kremlin chỉ trích chính phủ Montenegro đi theo con đường thù địch. Trong một thông cáo được đưa ra ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow có quyền trả đũa trên cơ sở có đi có lại. Chính quyền Nga ngay lập tức đã ngăn chặn nhập khẩu rượu vang từ nước này.
Về vụ chuyến bay MH của Malaysia trúng tên lửa tại miền đông Ukraine thân Nga năm 2014, khiến toàn bộ 289 người trên máy bay thiệt mạng. Mạng lưới điều tra Belinka hôm qua vừa công bố nhiều thông tin mới cho thấy rõ ràng có sự can dự của Nga, trong lúc điều tra quốc tế không có nhiều tiến triển do các áp lực ngoại giao. Belinka là một mạng lưới điều tra độc lập do phóng viên người Anh Elio Hinkis chủ trì. Từ Kiev, thông tín viên Stefan Siohan cho biết cụ thể.
Les théories du complot continuent de fleurir en ce qui concerne les causes du crash.
Về vụ chuyến bay MH17 rớt tại vùng Donbass ngày 17 tháng 7 2014, hàng loạt giả thuyết về những thủ phạm giấu mặt tiếp tục được tung ra. Tuy nhiên, các nhà điều tra của tổ hợp các nhà báo độc lập Belikat chỉ rõ quân đội Nga đã tham gia trực tiếp trong việc vận chuyển tên lửa Buk đã được dùng để bắn hạ chiếc Boeing trên bầu trời Ukraine. Mạng lưới điều tra của Belikat công bố hôm qua một báo cáo mới. Lần này cho thấy lộ trình di chuyển của tên lửa từ một căn cứ quân sự ở vùng Kursk Nga đến biên giới Ukraine. Medikat đã xác định các địa điểm và tìm được những người tham gia dựa trên các bức ảnh được binh sĩ Nga đưa lên mạng xã hội. Ảnh vệ tinh cho thấy chính lữ đoàn hậu cần số 69 của quân đội Nga đã chuyển sang Ukraine tên lửa đặc biệt này. Các nhà điều tra còn xác định là viên tài xế chuyến xe có tên là Dmitry X. Các dữ kiện nói trên đã được chuyển đến văn phòng của cơ quan điều tra. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga tiếp tục chống lại việc thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt về vụ MH17.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Theo báo The Australian hôm 17 tháng 5, Hà Lan, Úc, Ukraine, Malaysia và Bỉ đang phối hợp xem xét các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa vụ MH17 ra xét xử tại một tòa án quốc tế, cho dù có thể không dẫn độ được các bị cáo. Còn tại Mỹ, rào cản cuối cùng ngăn cản cựu giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI James Comey ra điều trần trước Thượng viện đã được gỡ bỏ ngày hôm qua. Trên nguyên tắc, tại phiên điều trần, ông Comey sẽ công khai việc Tổng thống Donald Trump gây sức ép yêu cầu ông ngưng tìm kiếm thông tin về sự can thiệp của Nga vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016. Theo AFP, hôm qua Nhà Trắng khẳng định Tổng thống có đặc quyền trong những vụ việc kiểu này, nhưng để tạo điều kiện cho cuộc điều tra của Ủy ban Thượng viện được diễn ra nhanh chóng và chính xác, Tổng thống Donald Trump sẽ không dùng đến đặc quyền đó để ngăn cản cựu giám đốc James Comey tiết lộ câu chuyện vào ngày thứ Năm mùng 8 tháng 6. Phiên điều trần của James Comey tại Thượng viện đang được công chúng chờ đợi và có thể sẽ đặt Tổng thống Donald Trump vào một tình thế khó khăn, trong khi gọng kềm của các nhà điều tra về khả năng Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ ngày càng được siết chặt quanh chủ nhân Nhà Trắng. Theo AFP, cựu giám đốc FBI có thể sẽ công khai bản ghi chép nội dung các cuộc trao đổi với Donald Trump liên quan tới việc Tổng thống Mỹ yêu cầu ông ngưng tìm kiếm thông tin về sự can thiệp của Moscow. Cũng trong ngày hôm qua, trang mạng The Intercept của Mỹ trích tài liệu ngày 5 tháng 5 của Cơ quan An ninh Quốc gia khẳng định, tình báo Nga đã nhiều lần tấn công tin tặc vào hệ thống bầu cử Mỹ. Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Vẫn liên quan tới Hoa Kỳ, vài ngày sau khi yêu cầu tối cao Pháp viện Mỹ hồi sắc lệnh di trú, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump lại gây khó khăn cho Bộ An ninh Nội địa. Tổng thống Mỹ nói thẳng, sắc lệnh nhập cư là một hình thức cấm người nước ngoài vào Mỹ. Thông tin viên đài RFI Anne-Marie Capomaccio giải thích.
Le décret immigration de la Maison Blanche n'est pas une interdiction.
Sắc lệnh về nhập cư được Nhà Trắng ban hành không nhằm cấm mọi người đi lại hay là cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Đây đơn thuần là một quyết định tạm thời để Hoa Kỳ xét lại chế độ cấp visa. Bộ trưởng đặc trách về an ninh đối nội của Mỹ đã giải thích như trên, thế nhưng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói ngược lại với tuyên bố của ông John Kelly. Donald Trump viết, đã đến lúc phải chấm dứt đi theo lối mòn cũ, sắc lệnh nhập cư thực sự là một quyết định cấm du lịch. Không hiểu là các luật gia có trách nhiệm khó khăn để bảo vệ chính sách của Nhà Trắng trước tối cao Pháp viện, nghĩ sao về phát biểu này của Tổng thống Donald Trump. Nhiều luật sư cố vấn cho Tổng thống đến nay vẫn cố gắng thuyết phục công luận rằng sắc lệnh này không nhắm vào người Hồi giáo. Thế nhưng, những tuyên bố theo kiểu chống đánh xuôi kèn thổi ngược này cũng như là cách sử dụng những từ ngữ một cách thô thiển của ông Trump có thể sẽ là những đòn chí tử chôn vùi hẳn sắc lệnh nhập cư đã được lãnh đạo Nhà Trắng ban hành. Dù vậy, những lời lẽ đó lại rất dễ dàng thuyết phục được thành phần cử tri từng bỏ phiếu cho ông, mà thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ nhằm chủ đích hướng tới số này.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, nhưng về khí hậu, bang California và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác.
Thống đốc California Jerry Brown có chuyến công du Trung Quốc một tuần nhằm đẩy mạnh các hợp tác với Trung Quốc sau khi chính quyền Donald Trump tuyên bố rời bỏ Hiệp định Khí hậu Paris. Trả lời báo giới, lãnh đạo California cho biết tiểu bang này và Trung Quốc nhất trí thiết lập một đối tác công nghệ sạch song phương nhằm mục tiêu thúc đẩy các cách tân công nghệ và nhanh chóng phổ biến ra thị trường, đặc biệt là trong việc xây dựng một thị trường mua bán phát thải carbon. Theo Đài Châu Âu 1, cũng trong cuộc trả lời báo giới ngày hôm nay, Thống đốc California nhấn mạnh đến tính chất cấp thiết của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với nhận xét hiệp họa này có thể còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa phát xít. Thống đốc California kêu gọi Bắc Kinh xây dựng các tiêu chí mới, siết chặt hơn mức phát thải của các phương tiện vận tải hiện nay.
Sau đây là phần tin vắn.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ đại dương để tránh thảm họa toàn cầu. theo AFP, Tổng Thư ký Guterres ngày hôm qua đã hối thúc tất cả các quốc gia trên hành tinh dẹp sang một bên các lợi ích riêng để chung tay cứu các đại dương. Phát biểu được đưa ra trong phiên khai mạc hội nghị đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về đại dương tổ chức tại New York. Hội nghị kéo dài trong 5 ngày, hàng loạt hiểm họa lớn đe dọa sức khỏe của đại dương sẽ được đề cập như nạn ô nhiễm rác nhựa, san hô bị hủy diệt, nạn khai thác hải sản quá mức hay nạn nước biển dâng cao.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo muốn tư nhân hóa hệ thống kiểm soát không lưu của Hoa Kỳ. Nếu đề xuất của Donald Trump được Quốc hội thông qua, việc thay đổi sẽ diễn ra trong thời hạn 3 năm. Và 78.000 người sẽ không còn là công chức liên bang. Đa phần các hãng hàng không của Mỹ ủng hộ quyết định của Tổng thống.
Tổng thống Philippines hứa thưởng tiền cho những người bắt được các thủ lĩnh thánh chiến. Theo AFP, ngày hôm qua, Tổng thống Duterte đã đề nghị tặng khoảng 20 triệu peso, tương đương 357.000 euro, cho những ai vô hiệu hóa được người mô tả là thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Philippines cùng hai lãnh đạo khác.
Tại Nhật Bản, lò phản ứng hạt nhân Takahama 3, cách Tokyo 350 km về phía Tây, sẽ được khởi động lại vào hôm nay. Takahama sẽ được tham gia trở lại các hoạt động thương mại sau vài tuần. Đây là lò phản ứng hạt nhân thứ 5 được Nhật Bản tái khởi động sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Tổng thống Pháp Macron và đồng nhiệm quần đảo Comore Ấn Độ Dương kêu gọi hòa dịu sau câu nói đùa bị phản ứng dữ dội của nguyên thủ Pháp. Theo AFP, trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, nguyên thủ hai bên đã kêu gọi làm việc trong tinh thần hòa dịu và tin tưởng lẫn nhau. Nguồn cơn của cú điện thoại hòa dịu này là một câu nói đùa của Tổng thống Pháp trong một chuyến công cán tại Bretagne, một vùng ven biển nước Pháp hôm thứ Năm, liên quan đến Quasa, một loại thuyền đi biển đặc biệt của người Comore. Câu nói đùa của Tổng thống Pháp đã đụng đến nỗi đau của người Comore với khoảng 7.000 đến 10.000 người chết kể từ năm 1995 khi tìm cách vượt sang đảo Mayotte của thuộc Pháp.
Một quan chức điều hành các nhà tù ở miền Bắc nước Pháp hôm nay xác nhận với báo chí về cái chết của một người Việt Nam đang bị điều tra về một số hoạt động liên quan tới người nhập cư bất hợp pháp. Theo AFP, dường như người này đã tìm cách giúp đỡ người nhập cư Việt Nam tại một bãi đậu xe dọc đường cao tốc gần thành phố Calais. Nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi bị bệnh tâm thần. Anh này bị tạm giam trong vòng 4 tháng và tự sát sau khi nhận được tin lệnh tạm giam đó sẽ được kéo dài thêm 4 tháng nữa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng vùng vịnh là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn.
Kể từ khi được thành lập vào năm 1981, chưa bao giờ Hội đồng các nước vùng vịnh lại gặp khủng hoảng ngoại giao trầm trọng như thế. Về mặt chính thức thì các nước vùng vịnh mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út đã cắt đứt bàn giao với Qatar vì nước này bị cáo buộc yểm trợ khủng bố, cụ thể là yểm trợ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Nhưng quyết định nói trên thật ra xuất phát từ nguyên nhân sâu xa hơn, đó là nhằm làm suy yếu vai trò ngoại giao ngày càng lớn của Qatar, đồng thời khơi lại căng thẳng với Iran, quốc gia đang bành trướng thế lực trong vùng. Từ nhiều ngày qua, giữa Qatar và các nước láng giềng vùng vịnh đã cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng đỉnh điểm là ngày 23 tháng 5, khi hãng tin chính thức của Qatar thông báo là trang web của họ đã bị tin tặc thao túng để phát đi những thông tin sai lạc, trong đó có những tuyên bố được cho là của lãnh đạo Qatar Tahim Al-Thani. Lãnh đạo Qatar dường như đã cảnh báo các đồng minh vùng vịnh là không nên đối đầu với Iran, cường quốc Hồi giáo khu vực, đồng thời đã bênh vực cho tổ chức Hamas Palestine và Hezbollah Liban, tức là hai tổ chức đều do Iran yểm trợ. Mặc dù phía Qatar đã cải chính, nhưng những tuyên bố đó đã được các phương tiện truyền thông của Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập liên tục phát đi phát lại, cho nên đã gây lên làn sóng phẫn nộ trên các mạng xã hội của những nước đó. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viếng thăm Ả Rập Xê Út và đã được đón tiếp rất trọng thể. Khác với người tiền nhiệm Obama, đã cố hòa dịu với Iran để đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa quốc tế với Tehran. Tại Riyadh, ông Trump đã cực lực lên án Iran can thiệp gây mất ổn định các nước Ả Rập và yểm trợ khủng bố. Tuyên bố như thế, Tổng thống Mỹ coi như ủng hộ vai trò lãnh đạo khu vực của Ả Rập Xê Út và đồng tình với đường lối cứng rắn của nước này đối với Iran. Cho tới nay, Ả Rập Xê Út rất bực bội khi thấy đàn em Qatar vừa rất năng động về ngoại giao, vừa quá thân thiết với Mỹ. Và lúc Ả Rập Xê Út muốn lập một liên minh các nước Hồi giáo Sunni để đối đầu với nước Iran Hồi giáo Shia, Qatar lại kêu gọi cải thiện quan hệ với Iran. không thể chịu được nữa, Ả Rập Xê Út đã lợi dụng ngay tuyên bố được cho là của lãnh đạo Qatar để cáo buộc nước này yểm trợ khủng bố, rồi lấy cớ cắt đứt bàn giao. Vì Riyadh cáo buộc Qatar yểm trợ luôn cả tổ chức huynh đệ Hồi giáo, cho nên lôi kéo được Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập vào khuôn khổ ngoại giao, vì hai nước này rất thù ghét huynh đệ Hồi giáo. Nhất là Ai Cập thì đang rất cần đến sự trợ giúp tài chính của Ả Rập Xê Út, cho nên lại càng tích cực tham gia dạy một bài học cho Qatar. Nhưng khuôn khổ ngoại giao giữa Qatar với các nước láng giềng thật ra sẽ chỉ có lợi cho Iran, vì cho tới nay họ vẫn rất ngán ngại khối đoàn kết vùng vịnh. Nay khối đoàn kết này đã tan rã, nhất là vì trong hội đồng các nước vùng vịnh, Kuwait và Oman đã không theo chân Ả Rập Xê Út trong việc trừng phạt Qatar. Trước mắt lợi dụng tình hình này, Iran tỏ ra mình là một cường quốc có trách nhiệm khi lên tiếng kêu gọi Qatar và các nước láng giềng vùng vịnh nối lại đối thoại để giải quyết các bất đồng.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Minh Anh. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tính phản kinh tế trong quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Dự luật về lập hội lại bị đình hoãn vì mang tính nhạy cảm. Thành Phường phỏng vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung do Mai Vân giới thiệu. Pháp đẩy mạnh vai trò đầu tàu kéo châu Âu can dự vào châu Á.
Dù mới nhậm chức không được bao lâu, tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, giờ gọi là Bộ Quân lực, bà Sylvie Goulard đã đến ngay Singapore tham dự đối thoại Shangri-La vừa kết thúc hôm Chủ nhật. Đây là một diễn đàn an ninh thường niên tập hợp hầu hết các lãnh đạo quốc phòng của khu vực cũng như các chuyên gia về an ninh châu Á. Tại đấy, cùng với đồng nhiệm Nhật Bản, bà Tomomi Inada, nữ bộ trưởng Pháp, đã không ngần ngại cổ vũ cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và lập trường cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên. Và một lần nữa, bà Sylvie Goulard cũng kêu gọi tiếp tục bảo đảm trật tự dựa trên luật pháp và tự do hàng hải trong vùng Biển Đông. Trong bài nhận định đăng trên trang mạng Pháp Asialis ngày thứ Bảy vừa qua, tiến sĩ Sophie Boisseau-Durocher, chuyên gia về các vấn đề địa chính trị tại vùng Đông Á và Đông Nam Á, thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, đã cho rằng sự hiện diện của bà Bộ trưởng phụ trách Quốc phòng Pháp tại đối thoại Shangri-La là một minh chứng cho đường lối ngoại giao quốc phòng của Pháp, muốn đóng một vai trò bền vững trong vùng, và chính phủ mới của Tổng thống Macron không đi chệch hướng người tiền nhiệm. Bà Boisseau-Durocher ghi nhận nhiều động thái xuyên suốt của Paris nhằm khẳng định tiếng nói và quan điểm của mình về châu Á, đó là mong muốn tham gia cơ chế ADMM cộng của ASEAN, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các nước trong vùng qua cơ chế hội nghị 2+2, tức là hai bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, bắt đầu với Nhật Bản từ năm 2014 và với Úc vào tháng 3 năm nay. Đào sâu đối tác chiến lược quan trọng với Ấn Độ. Khi phái bộ trưởng quân lực của Pháp đến dự đối thoại Shangri-La, một trong những sự kiện lớn về ngoại giao quốc phòng ở châu Á-Thái Bình Dương, thì Tổng thống Macron cho thấy ý muốn có tiếng nói về chiến lược trong một vùng then chốt cho thế cân bằng thế giới. Tân Tổng thống Pháp đã tiếp tục đường lối xoay trục hướng về châu Á-Thái Bình Dương mà người tiền nhiệm đã khởi xướng với cựu bộ trưởng quốc phòng, giờ đây là Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, trước đây rất quen thuộc với Shangri-La. Đây là một nơi trao đổi vô cùng thuận lợi. Chỉ trong vài ngày cuối tuần, Bộ trưởng Pháp đã gặp được mọi đồng nhiệm quan trọng, từ Mỹ, Úc cho đến Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Malaysia, v.v. Biết bao đối tác mà Pháp trong mấy năm qua đã thắt chặt thêm quan hệ với công cuộc hợp tác sẽ phát triển trong hàng thập niên. Hiện nay thì sự có mặt của Pháp tại châu Á không phải là không đáng kể. Cả về thiết bị, hơn 30% vũ khí xuất khẩu của Pháp là cho vùng Đông Á, lẫn đào tạo, huấn luyện hay hợp tác về an ninh hàng hải, chống khủng bố hay an ninh mạng. Pháp là nguồn cung cấp phương tiện an ninh có trọng lượng trên sân khấu châu Á, và các đối tác đánh giá cao chất lượng, công nghệ học và sáng kiến mới của Pháp.
Theo phân tích của bà Bosso du Rocher, sự hiện diện của bà Cindy Goulart tại Diễn đàn An ninh Châu Á không chỉ mang thông điệp của riêng nước Pháp, bà nổi tiếng là thân châu Âu, các nước đối tác châu Á-Thái Bình Dương chờ đợi rất nhiều nơi hai đầu tàu Pháp-Đức của châu Âu để khẳng định lại một quyết tâm tái dấn thân rõ ràng và có tầm nhìn của châu Âu. An ninh và tương lai của khu vực không thể bị lệ thuộc vào hai đối thủ cạnh tranh nhau là Washington và Bắc Kinh.
Một châu Âu có nhiều tham vọng hơn, với sự thúc đẩy trở lại hợp tác quốc phòng hữu hiệu mà Tổng thống Pháp Macron mong muốn và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã xác định, là một thông điệp mạnh mẽ mà bà Sylvie Goulard gửi đến cho các đối tác châu Á. Đấy cũng là lời giải cho những trăn trở của các lãnh đạo khu vực về sự độc lập chiến lược của họ. Vì cho dù không hoàn hảo, nhưng châu Âu không chỉ mang đến cho châu Á một thông điệp về tương lai, mà còn giúp cho khu vực có thêm không gian, hành động cần thiết. Sự lấn áp của Trung Quốc, nào là con đường tơ lụa mới, nào là Biển Đông, hiện đại hóa quân đội, cộng thêm với sự trống vắng hiện nay, đến từ một chính quyền Donald Trump khó lường, nếu không muốn nói là phản tác dụng, đã tạo ra một khoảng trống mà châu Âu có thể lấp đầy. Trong bối cảnh đó, theo bà Bosso du Rocher, thì rõ ràng Pháp hiện là nước châu Âu dấn thân nhiều nhất vào lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong vùng, và Paris có ý định đóng vai trò đầu tàu kéo cả nước khác đi theo. Dĩ nhiên là Liên hiệp châu Âu không thể ngày một ngày hai trở thành một tác nhân quân sự có trọng lượng tại châu Á, nhưng ảnh hưởng chiến lược của châu Âu là một điều có thật trên bình diện cải tổ lại cấu trúc của an ninh và giúp giải quyết căng thẳng từ Bắc Triều Tiên cho đến Biển Đông. Chính là trên hồ sơ Biển Đông mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian đã gây ấn tượng mạnh tại đối thoại Shangri-La năm ngoái, bằng cách đề nghị tổ chức những cuộc tuần tra hải quân của Liên hiệp châu Âu trong vùng biển này. Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Liên hiệp châu Âu là một tác nhân đa chức năng, thực tế và do đó hữu ích. Đối thoại Shangri-La cũng rất hữu ích trong việc cho phép đo lường tầm quan trọng chiến lược của các liên minh ở châu Á, trong địa hạt an ninh cũng như trong các lĩnh vực khác. Trung Quốc có xu hướng chiếm lĩnh không gian, dù cố ý hay không. Dĩ nhiên là sức mạnh chiến lược của họ, nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường năng lực triển khai quân đi xa, thái độ quyết đoán mang tính chất dân tộc chủ nghĩa cứng rắn, đặc biệt là ở Biển Đông, đang làm thay đổi những mô hình an ninh. Thái độ mập mờ của Mỹ cũng có tác động.
Tuy nhiên, theo bà Bosso du Rocher, cho rằng an ninh châu Á chỉ tùy thuộc vào các yếu tố đó mà thôi là một điều nguy hiểm.
Vì nước Nhật Bản của ông Abe đã sẵn sàng để trở thành một cường quốc quân sự khu vực nếu thủ tướng nước này thành công trong việc sửa đổi hiến pháp, cho phép biến quân đội Nhật Bản cho đến nay chuyên phòng thủ, trở thành một lực lượng tấn công. Ấn Độ, nước đã mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp vào năm 2016, đã thúc đẩy một chính sách hướng đông hiện đang có kết quả mà Thủ tướng Ấn Modi có ý định phát huy. Còn Hàn Quốc là trung tâm của các cuộc đàm phán về tương lai của bán đảo. Một số quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành những tác nhân an ninh thực thụ ngay ở trung tâm vòng xoáy an ninh của châu Á. Cuối cùng, thì bà Bosso du Rocher đã liệt kê một số điều mà Paris cần làm để phát huy vai trò của mình trong vùng. Trước tiên là phải trấn an được các đối tác về quyết tâm dấn thân của Pháp nhằm phục vụ một Liên hiệp châu Âu có trách nhiệm tại châu Á-Thái Bình Dương. Đó sẽ vô cùng quan trọng để nâng cao uy tín và ảnh hưởng của Pháp.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát Úc khẳng định tính chất khủng bố trong vụ bắt con tin tại Melbourne. Qatar kêu gọi Ả Rập Xê Út và các đồng minh đối thoại để chấm dứt khủng hoảng vùng vịnh. Nga trả đũa việc Montenegro gia nhập tổ chức NATO. Bang California và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tranh luận tại Anh Quốc về vấn đề an ninh sau vụ khủng bố và khủng hoảng ngoại giao tại vùng vịnh đã lấn lướt các chủ đề thời sự quốc tế khác trên các báo Pháp ngày hôm nay. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày diễn ra bầu cử quốc hội 8 tháng 6 tới đây tại Anh Quốc. Vụ tấn công khủng bố làm 7 người chết và 48 người bị thương bắt đầu tác động lên cuộc bầu cử. Le Figaro trên trang nhất nhận xét, khủng bố Hồi giáo cực đoan tại London sao xúc cảm là tranh cãi. Tại London, tang tóc và tranh luận bầu cử về an ninh, tựa của Liberation. Vụ tấn công khủng bố mới, vụ thứ ba trong vòng có 3 tháng, đã làm thổi bùng lên cuộc tranh luận về vấn đề an ninh và mô hình xã hội theo cộng đồng. Báo Le Figaro trong bài viết đề tựa Tấn công khủng bố ở London sau đoàn kết là sự giận dữ, cho hay phe đối lập công đảng đã chỉ trích Thủ tướng Theresa May trong vòng 6 năm làm Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Thủ tướng David Cameron đã cắt giảm mạnh ngân sách cho an ninh. Cụ thể, theo đô trưởng London ông Sadiq Khan, bà May đã giảm đến 22% ngân sách ngành cảnh sát. Chúng tôi buộc phải đóng cửa nhiều trụ sở cảnh sát, bán nhiều tòa nhà và giảm hàng ngàn nhân viên công lực.
Vụ tấn công này không những đặt cuộc bầu cử Anh Quốc dưới áp lực, mà còn khiến cho hình ảnh của bà Theresa May, mệnh danh là bà đầm thép mới, bị lung lay trong một cuộc tranh cử đầy khó khăn, từ bài phân tích trên báo kinh tế Lysico. Khó khăn là vì tiếng tăm của bà Theresa May chưa bao giờ cao. Trong vòng 6 năm nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ, công luận chưa hề biết gì về bà, như nhận xét của nhà phân tích Joe Treeman thuộc Viện Thăm dò YouGov.
Bà chỉ dọn đến Downing Street sau khi ông David Cameron từ chức sau thất bại cuộc trưng cầu dân ý Brexit, chứ không phải từ một cuộc bầu cử nào. Do đó, theo nhà phân tích, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi điểm tín nhiệm của bà bị sụt giảm. Tuy nhiên, theo phân tích của nhà báo Arthian John, qua hai vụ tấn công gần đây nhất, vụ khủng bố tự sát ở Manchester và vụ tấn công người bằng dao ở Borough Market tại London, thì nước Anh đã phát hiện ra những giới hạn của mô hình theo cộng đồng. Mô hình này xuất phát từ Hoa Kỳ trong thập niên 1980, cho phép các nhóm tôn giáo khác nhau được phát triển gần như là những xã hội song hành trên lãnh thổ Anh Quốc. Nhiều tổ chức Hồi giáo tận dụng các quyền tự do dân sự truyền thống và chính sách tị nạn chính trị để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong những cộng đồng người nhập cư xuất thân từ Pakistan hay Trung Đông. Và thế là lần lượt các hội đoàn tôn giáo, văn hóa hay từ thiện, cũng như những tòa án Hồi giáo chuyên trách hướng dẫn người theo đạo Hồi trong các tranh chấp gia đình và hôn nhân lần lượt xuất hiện. Các đền thờ Hồi giáo mọc lên khắp nơi trong các thành phố của Anh và phụ nữ mặc khăn trùm toàn thân gần như nhan nhản tại những khu phố có đông người Hồi giáo. Tất cả những điều đó là biểu tượng cho sự khoan dung của Anh Quốc đối lập với châu Âu lục địa, nơi mà nạn bài Hồi giáo đang dâng cao.
Nhưng giờ đây với các vụ khủng bố, người Anh phát hiện ra những mạng lưới Hồi giáo cực đoan hoạt động ngay trên chính lãnh thổ Anh Quốc, mà cú sốc đầu tiên là sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Nhân vật số 20 của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 từng hoạt động tích cực tại đền thờ Londonistan được khánh thành năm 1994 với sự tham gia của Hoàng tử Charles. Vì giáo chủ thì bị bắt vì tội xúi dục bạo lực và bị dẫn độ về Hoa Kỳ năm 2012, để rồi ông bị kết án tù chung thân vì hoạt động khủng bố.
11 năm sau, ngày 7 tháng 7 năm 2005, người Anh lãnh tiếp một cú sốc thứ hai, đó là vụ khủng bố tàu điện ngầm tại London giết chết 52 người và làm hàng trăm người khác bị thương. Tác giả vụ tấn công này lại là ba thanh niên Hồi giáo gốc Pakistan được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất Anh Quốc. Quả thật, trong vòng 10 năm đầu của thế kỷ 21, và lúc nước Anh tránh được các vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan đang gieo rắc kinh hoàng khắp châu Âu, ưu điểm của mô hình xã hội Anh Quốc dường như lúc đó có hiệu quả. Nhiều nhà bình luận lúc ấy cho rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan chỉ là một phản ứng trước sự hụt hẫng của những người theo đạo Hồi do bị xã hội ngăn cấm họ sống theo đức tin và rằng nước Pháp có lẽ đang gánh chịu hậu quả của chính sách thế tục mà nước này đang áp đặt và có lẽ vì thế mà một bộ phận giới trẻ theo đạo Hồi tại Pháp đã trở nên cực đoan hóa. Nhưng các vụ tấn công gần đây đang phơi bày một sự thật khác hẳn, nước Anh của Brexit quá đổi tự hào về nét đặc trưng xã hội của mình, đang khám phá ra rằng họ cũng đang phải đối mặt ngay trên chính lãnh thổ của mình với một tình trạng khủng bố cũng tương tự như các nước láng giềng châu Âu khác. Cuộc chiến chống khủng bố giờ không của riêng ai, khủng bố cả châu Âu phải đối mặt là tích lớn trên lạc khoa, Liên hiệp châu Âu cũng nhận thấy là đã đến lúc trách nhiệm về việc củng cố an ninh giờ nằm trong chính tay mình, chúng ta sẽ phải có khả năng tự hành động nếu thấy cần. Theo thông báo của Le Figaro, ngày mai Liên hiệp châu Âu sẽ công bố một kế hoạch an ninh chung cho cả khối với những mục tiêu được đặt ra cho đến tận năm 2025.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự Trung Đông, báo chí Pháp tập trung phân tích nhận định việc Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập và Ai Cập hôm qua thông báo các nước bang giao với Qatar bị cáo buộc là ủng hộ khủng bố. Khủng hoảng vùng vịnh, Qatar bị Ả Rập Xê Út cô lập. Qatar bị các vương quốc vùng vịnh cô lập. Qatar trước thách thức bị cô lập tại vùng vịnh. Đó là tựa đề các bài viết trên Les Echos, La Croix và Le Figaro.
Với cáo buộc, Qatar đón nhận nhiều nhóm khủng bố để gây bất ổn khu vực như Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập, Daesh và Al-Qaeda. Ả Rập Xê Út và các đồng minh đã đoạn tuyệt bang giao, kèm theo đó là các biện pháp đóng cửa biên giới, không phận và hải phận, cấm các công dân nước mình đến Qatar và ngược lại. Việc cô lập có hiệu lực ngay tức thì. Le Figaro lưu ý, thông báo này đưa ra chỉ sau vài ngày xảy ra khủng bố ở London, sau chừng 15 ngày chuyến công du Riyadh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và chính trong chuyến công du này, Tổng thống Mỹ cùng với Ả Rập Xê Út và các đồng minh đúc kết một thỏa ước chống Iran cáo buộc nước này gây bất ổn Trung Đông. Quả thật, trong khoảng 20 năm qua, Qatar đã tiếp nhận nhiều lãnh đạo Hồi giáo đối lập đến từ các nước Tunisia, Ai Cập, Syria mà nhiều người trong số này đã bị các nước đó liệt vào danh sách phần tử khủng bố. Tuy nhiên, cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố chỉ là một cái cớ.
Như phân tích của báo Libération trong bài viết có tựa đề Cô lập Qatar, Ả Rập Xê Út đang lợi dụng vùng vịnh. Sự ủng hộ của ông Donald Trump như tiếp thêm sức cho Ả Rập Xê Út để củng cố vai trò lãnh đạo trong khu vực và đường lối cứng rắn của quốc gia này đối với Iran.
Đằng sau những cáo buộc đó, quyết định đoạn tuyệt bang giao chủ yếu là nhằm làm suy yếu sự năng động của nền ngoại giao Qatar và làm dấy lên những căng thẳng với Iran. Và lúc Riyadh, vốn theo hệ phái Wahhabit, muốn thiết lập một trục Sunni hùng mạnh để đối phó với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hệ phái Shia, thì Qatar lại kêu gọi cải thiện quan hệ giữa các nước Ả Rập với Tehran. Theo ông Hasni Abidi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ, thì đấy chưa phải là nguyên do chính, bởi vì có nhiều thành viên khác trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh CCG, trong đó có Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện vẫn đang duy trì mối quan hệ lân bang đúng mực với Tehran. Vì thế, sự chia rẽ này ngay trong lòng CCG vốn dĩ là một tổng thể khu vực gắn kết và thành công mà Iran luôn xem đấy như là một hiểm họa, chỉ có thể có lợi cho Iran mà thôi. Vẫn theo ông Hasni Abidi, khi đưa sự đối đầu với Iran lên hàng đầu, Ả Rập Xê Út muốn làm quên đi những thất vọng trong các chính sách đối nội và đối ngoại, đặc biệt là trong cuộc chiến tại Yemen, bị lún sâu trong cuộc xung đột này từ hai năm qua, Liên minh Ả Rập dưới sự chỉ huy của Riyadh đã tìm thấy cho mình vật tế thần, đó chính là Qatar.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tính phản kinh tế trong quyết định rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Donald Trump.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu được ký kết 18 tháng trước đó nhân thượng đỉnh COP21 Paris. Chủ nhân Nhà Trắng đã giải thích ông lấy quyết định này là nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Lãnh đạo Hoa Kỳ nhận lấy nhiều búa rìu từ các nhà bảo vệ môi trường, giới khoa học, các chính khách và ngay cả các doanh nghiệp trên toàn thế giới, những tiếng nói mạnh mẽ nhất thì đã cất lên từ nước Mỹ. Từng là một trong những quốc gia đầu tàu trong công cuộc chống biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Obama, Hoa Kỳ sau có 4 tháng trong tay nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đã trở thành một trong 3 quốc gia đứng ngoài thỏa thuận Paris cùng với Syria và Nicaragua. Trong trường hợp của Syria thì do cuộc nội chiến kéo dài, cho nên chính quyền Damas đã vắng mặt ở thượng đỉnh COP21 Paris. Còn với Nicaragua thì thỏa thuận khí hậu Paris quá nhút nhát và không đủ quyết tâm trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Với Hoa Kỳ, đâu là những nguyên nhân và tác động từ việc Washington rút khỏi thỏa thuận lịch sử ấy? Ra khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Trump liệu có giữ được công việc làm cho người Mỹ như đã cam kết hay không? Vì sao mà ngay cả các doanh nghiệp lớn ở Mỹ cũng đã bước lên tuyến đầu trong mặt trận chống Trump?
While the current agreement effectively blocks the development of clean coal in America, which it does, China will be allowed to build hundreds
trong lúc thỏa thuận khí hậu cấm Hoa Kỳ phát triển công nghệ than sạch, thì Trung Quốc lại được phép xây dựng thêm hàng trăm nhà máy nhiệt điện chạy than. Ấn Độ thì được quyền tăng lên gấp đôi lượng than đá sử dụng trên toàn quốc từ nay tới năm 2020. Ngay cả châu Âu cũng có quyền mở thêm nhà máy điện sử dụng than đá, nhưng Hoa Kỳ thì không. Nói tóm lại, thỏa thuận Paris chỉ nhằm cướp đi công việc làm của người Mỹ trong ngành công nghệ than đá để dành những công việc đó cho các quốc gia khác. Thỏa thuận Paris không nhắm vào mục đích là khí hậu mà nhằm tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho những nước khác. Thỏa thuận Paris thực ra đã đẩy Hoa Kỳ vào một thế hết sức bất lợi về mặt kinh tế.
That it put our country, the United States of America, at a very, very big economic disadvantage.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là trích đoạn nội dung bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 1 tháng 6 vừa qua về quyết định rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Trong những ngày kế tiếp thì lãnh đạo Mỹ đã liên tục khai thác, lập luận cho rằng thỏa thuận Paris chẳng qua chỉ là một âm mưu chống phá nước Mỹ, làm suy yếu nền kinh tế số 1 thế giới. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Thierry Fornas, chủ tịch và cũng là đồng sáng lập viên cơ quan tư vấn về tiến trình chuyển đổi năng lượng EcoAct của Pháp, cho rằng Tổng thống Mỹ đã lầm đường khi tuyên bố năng lượng sạch và các biện pháp chống biến đổi khí hậu đang cướp đi công ăn việc làm của người Mỹ trên đất Mỹ.
Je pense que Trump a dénoncé l'accord de Paris parce qu'effectivement il disait que c'était un accord qui était destructeur d'emplois pour les États-Unis. Je pense que c'est
Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận Paris vì cho rằng hiệp định này cướp đi công việc làm của người Mỹ. Điều đó hoàn toàn sai. Chính ngành năng lượng tái tạo mới là lĩnh vực kinh tế tạo nhiều công việc nhất. Tôi xin đơn cử vài con số. 777.000 việc làm được tạo ra trên thị trường Mỹ nhờ năng lượng sạch. Con số này cao gấp 10 lần so với công nghiệp than đá. Năng lượng mặt trời cũng là một nguồn tạo ra việc làm rất mạnh, cao hơn gấp 17 lần so với phần còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh rằng Tổng thống Trump hoàn toàn sai khi cho rằng thỏa thuận khí hậu Paris là một tai họa cho thị trường lao động Mỹ.
Còn bà Armel Le Comte, đại diện cho tổ chức phi chính phủ Oxfam chống những bất công xã hội và chống nạn nghèo khó trên thế giới, thì cho rằng quyết định của Tổng thống Trump hoàn toàn mang tính phản kinh tế. Chủ nhân Nhà Trắng thực ra đã chịu áp lực của một phần các công ty trong ngành công nghiệp dầu mỏ và than đá.
Et c'est faux parce qu'on voit aujourd'hui que dans l'économie réelle les investissements
những cáo buộc đó hoàn toàn sai, bởi vì khi nhìn guồng máy kinh tế thì rõ ràng là đầu tư vào khu vực năng lượng tái tạo đang thực sự bùng nổ. Chỉ riêng ngành công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng gió năm ngoái đã đem lại gần 800.000 việc làm cho người Mỹ. Nhịp độ tăng trưởng trong ngành cao gấp 12 lần so với mức trung bình trên toàn quốc. Nói như vậy để thấy là năng lượng sạch mới là nguồn tạo ra công ăn việc làm.
quyết định của Tổng thống Donald Trump mang tính ngắn hạn, và Tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước áp lực của ngành công nghệ hóa thạch.
Chuyên gia nghiên cứu về Hoa Kỳ, ông Corentin Celin, thì tìm cách giải thích về những nguyên nhân sâu xa khiến Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định nói trên.
Tôi có thể ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng được ngành công nghệ than của Hoa Kỳ hậu thuẫn, quyên góp tiền giúp ông trong thời gian vận động. Họ tin chắc ông Trump là người vực dậy ngành công nghiệp than cho nước Mỹ, và với họ, giải pháp duy nhất là phải đưa nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Đương nhiên, trong quyết định của Tổng thống Trump phải có những tính toán về lợi ích kinh tế. Đáng tiếc là ông ấy lại muốn đẩy mạnh một nền công nghiệp đã thuộc về quá khứ, đó là than đá, thay vì hướng tới những năng lượng của tương lai. Nhưng cần lưu ý là thành phần cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Họ sống vì công nghiệp than đá, chủ yếu là tại các bang như Kentucky, Tây Virginia. Tại một số địa phương, tỷ lệ bỏ phiếu cho ông Trump lên tới 80%. Đây là những bang mà đa số là người Mỹ da trắng, hoạt động kinh tế lớn nhất liên quan đến ngành khai thác quặng mỏ. Qua quyết định rút khỏi Hiệp định Paris, Tổng thống Trump muốn đền bù những người đã dồn phiếu cho ông. Cảm ơn ngành công nghiệp than đá đã ủng hộ ông.
Không chỉ có cộng đồng quốc tế, mà ngay các doanh nghiệp lớn nhất ở Mỹ, từ Apple đến Tesla, từ tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Disney cho đến lãnh đạo công ty hóa chất Dow Chemical, đều giữ khoảng cách và chống đối việc nước Mỹ bỏ cuộc trên hồ sơ khí hậu, từ ngành tài chính đến các mảng công nghiệp khác nhau và kể cả một số đại gia như là ExxonMobil hay Chevron trong lĩnh vực dầu khí đều mạnh mẽ tuyên bố đứng về phía thỏa thuận Paris. Câu hỏi đặt ra là tại sao những cây đại thụ của nền công nghiệp Mỹ lại phản đối quyết định của Donald Trump? Đơn giản là vì các công ty Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều để tiến hành một cuộc cách mạng xanh, trong số này phải kể đến những tên tuổi hàng đầu của nền công nghiệp Mỹ như Coca-Cola hay là công ty điện lực General Electric. Theo thứ tự thì cả hai đã cam kết giảm 25% và 20% lượng khí thải carbon từ nay đến năm 2020. Một ông khổng lồ khác là Apple thì hứa sẽ sử dụng 100% những năng lượng tái tạo trong các hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và để đạt được những mục tiêu ấy, thì các hãng của Mỹ đã đầu tư hàng tỷ đô la mà không một ai lại muốn mất khoản vốn đã bỏ ra ấy. Một yếu tố khác quan trọng không kém, đó là khách hàng của một số những hãng ở Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến môi trường và muốn sang trang thời đại năng lượng hóa thạch. Ý thức này phần nào được giải thích vì giá thành của năng lượng tái tạo trong 3 năm trở lại đây đã giảm đi đáng kể. Ngược lại, đầu tư vào công nghệ than hay dầu hỏa lại không có lợi bằng. Theo như giải thích của Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Duke Energy trên báo Wall Street Journal gần đây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tất cả các hãng của Mỹ đều quyết tâm chống biến đổi khí hậu. Bằng chứng cụ thể là Hiệp hội API bao gồm hơn 600 doanh nghiệp trong ngành dầu khí vẫn không tin vào những lập luận chứng minh rằng trái đất của chúng ta đang bị hâm nóng. Công nghệ dầu hỏa, than đá và khí đá phiến ở Mỹ vẫn còn nhiều triển vọng được phát triển thêm nữa. Điều đáng nói ở đây là khi mà nước Mỹ quay lưng lại với khí hậu, thì thứ nhất là cộng đồng quốc tế lo ngại, bởi vì tới nay, Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế gây ô nhiễm thứ nhì trên hành tinh. Bên cạnh đó, không có Mỹ, nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới trở nên gay go hơn nhiều, nhất là khi mà Hoa Kỳ lại là nguồn tài trợ chính cho Quỹ Xanh của thế giới. Dù vậy, với quyết định hôm 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề ngò sân chơi cho Trung Quốc trên hồ sơ khí hậu. Sau cùng, vào lúc mà công luận Mỹ và thế giới đang tập trung vào hồ sơ môi trường, thì một số những hồ sơ nóng bỏng khác, như là quan hệ giữa ekip của ông Trump với Nga, ít được mọi người chú ý đến hơn.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn đại biểu Quốc hội dân Trung Quốc với đề tài Dự luật về lập hội lại bị đình hoãn vì mang tính nhạy cảm, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Pháp luật Hội đã quyết định hoãn dự luật về lập hội theo đề nghị của chính phủ. Vào tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ trưởng Tư pháp chuẩn bị báo cáo của chính phủ để giải trình lý do tại sao chính phủ chưa trình Quốc hội dự luật này. Chưa biết chính phủ sẽ giải thích như thế nào, nhưng quyết định này đã một lần nữa gặp phản ứng bực tức từ một số đại biểu Quốc hội, bởi vì kỳ trước, chính phủ đã nói là họ cần thời gian để hoàn thiện đạo luật, thế mà kỳ họp này vẫn chưa làm. Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu soạn thảo dự luật về lập hội ngay từ đầu thập niên 1990. Dự luật này đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội từ cách đây 10 năm, nhưng lần nào cũng bị xếp vào ngăn kéo. Vậy, những lý do nào khiến cho quyền căn bản đó của người dân tiếp tục bị treo như vậy? Sau đây, mời quý vị nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc để nói về dự luật về lập hội mà trên nguyên tắc sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp này, nhưng mà rốt cuộc thì chính phủ đã quyết định hoãn việc trình và xem xét thông qua. Trước khi nói về những lý do thì xin ông nhắc lại là dự luật về lập hội đã được đưa ra từ lúc nào?
Thực ra cái luật nở hội thì được đưa ra từ khá lâu rồi, nếu tôi nhớ không nhầm là đến 12 là dự thảo rồi. Cho đến những kỳ họp cuối cùng của cái nhiệm kỳ trước ấy, thì gần như nó đã hoàn tất rồi. Và mọi người đều nghĩ rằng là nó sẽ được thông qua. Bởi vì nó thể hiện cả cái nhu cầu của đời sống. Và hơn nữa là sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua, thì một trong những ưu tiên của Quốc hội là cố gắng giải quyết tất cả những vấn đề cơ bản nhất. Trong đó có những quyền cơ bản. Thì phải nói là có hai cái dự luật mà người dân quan tâm nhất. Tức là dự luật về lập hội và dự luật về biểu tình. Thì nếu ai theo dõi kỹ thì có thể nói là tất cả cái ý chí của Quốc hội, kể cả của chính phủ nữa. Tôi nhớ hồi đó là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cũng đã nói rất công khai là rất ủng hộ và để sớm có cái luật này, trong đó có luật biểu tình. Thế nhưng mà rõ ràng là sau đó thì người ta cảm thấy cái việc trình có trắc trở. Và cho đến kỳ họp này thì phải nói là trước mỗi kỳ họp bao giờ cũng có cái việc bàn về cái chương trình lập pháp. Thì một lần nữa không thấy người ta đề cập tới hai cái dự luật này. Thì ngay cái tổ thảo luận của tôi ấy, nhiều người cũng thắc mắc. Nhưng mà cách làm luật của Việt Nam bây giờ vẫn tùy thuộc vào cái cơ quan chỉnh dự luật. Và cơ quan chỉnh luật bây giờ thì vẫn là về phía chính phủ. Cho nên có phần nào bị động. Rất khó có giải thích là vì sao mà chưa thông qua. Chỉ có điều là ai cũng cảm nhận rằng cái luật này nó rất là nhạy cảm. Nhạy cảm là một cái thuật ngữ mà ở Việt Nam hay nhắc đến những cái luật mà nó liên quan đến những vấn đề mà nó tác động vào cái đời sống nó mạnh mẽ. Nhất là những vấn đề như là xây dựng cái hệ thống hội dân sự, mặc dù là Việt Nam tránh dùng cái hội dân sự. Mà tôi đề cập nhiều những cái hội mà luật quy định ấy, thì cho đến bây giờ chưa hầu như vẫn được chưa thông qua.
Cái điểm nhạy cảm như ông vừa nói phải chăng là vì chính quyền vẫn sợ rằng nếu mà cho tổ chức lập hội một cách tự do thì dần dần những cái hội này có thể biến thành những cái tổ chức chính trị đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng à?
Tôi nghĩ thì có thể một góc độ nào nhìn là như vậy. Bởi vì thực ra nếu cái luật hội nó tạo cho cái môi trường về lập pháp để cho mọi người có thể là tập hợp nhau lại ở những cái mục tiêu khác nhau. Có những mục tiêu rất là dân sự bình thường như là vấn đề từ thiện, vấn đề nghề nghiệp, vân vân. Nhưng cũng có thể là có những cái hội mà nó có nhiều cái yếu tố mà nó gần với những cái vấn đề chính trị nhạy cảm. Và nhất là ở đây cái yếu tố mà khiến cho cách đây hơn năm thì luật phải chứng lại, chính là cái việc đưa ra cái mối quan hệ giữa các cái tổ chức hội này với cái nguồn lực của nước ngoài. Và đấy chính là cái yếu tố mà khiến cho người ta đều nhất trí là tạm dừng lại. Bởi vì tôi nhớ là cái dự thảo nó sẽ xuất hiện một cái mệnh đề, tức là không cho các cái hội có thể có những mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là nhận những cái nguồn tài trợ quốc tế. Thì đương nhiên là trong cái giải thích thì người ta cũng có thể nói đến một số cái hội đúng là mang tính nhạy cảm, rằng cái yếu tố quốc tế có thể tạo ra những cái nguồn lực để có những cái hoạt động nó nằm ngoài cái mong muốn của nhà nước. Thế nhưng mà có những hội mà đương nhiên không thể không có cái mối liên hệ quốc tế được. Thí dụ hội Hồng Lực Tự chẳng hạn, thí dụ như những cái hội nghề nghiệp hoặc là những cái hội từ thiện chẳng hạn. Thì vì thế cho nên là nếu thông qua cái luật theo cái phương án dự thảo ấy thì rõ ràng là đã triệt tiêu được một trong những yếu tố nó đã trở thành một cái truyền thống rồi của nhiều hội. Cho nên lúc đó là gần như tất cả mọi người đều nhất trí là không thể thông qua được văn bản ấy. Thế ai cũng hy vọng rằng là nó sẽ được điều chỉnh lại. Nhưng mà rất tiếc là cho đến bây giờ là hầu như là không thấy có một cái trình ra một cái luật được sau khi điều chỉnh cái yếu tố ấy. Mặc dù là trong cái chương trình của những cái họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 thì đều đặt vấn đề là nó sẽ được thông qua trong một cái thời gian sớm nhất sau khi điều chỉnh. Đó là cái điều băn khoăn của nhiều đại biểu Quốc hội lần này.
Vâng, thưa ông, như Trung Quốc thì trong những cái lần thảo luận trước về dự luật về lập hội thì mọi người cũng có tranh cãi nhiều về cái người ta vẫn thường chỉ trích, đó là cái cơ chế xin cho ở các nước khác, chẳng hạn như Pháp thì khi mà chúng ta lập quốc hội thì chúng ta chỉ cần đăng ký và được đăng lên công báo. Ở Việt Nam thì trong dự luật có lẽ chưa có đạt đến mức đó, tức là vẫn có cái kiểu như là phải xin phép, phải đợi nhà nước cho phép rồi mới được thành lập.
Vâng, thường thường thì những cái hội nghề nghiệp như tôi là trong hội khoa học lịch sử Việt Nam chẳng hạn, thì luôn luôn là được nằm trong một cái hệ thống. Ví dụ như là hội khoa học lịch sử Việt Nam nằm trong cái hệ thống của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Thì thường thường chúng ta hay gặp mà cái vướng mắc nhất chính là cái vấn đề điều lệ và đặc biệt là vấn đề nhân sự. Đây là cái yếu tố mà nhà nước rất là quan tâm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Là bởi vì một cái hội có thể nó có cái khả năng tập hợp lực lượng, và nếu như là cái hội mà không tuân thủ những cái yếu tố mà không phương hại đến cái lợi ích quốc gia thì nó không nói làm gì. Nhưng người ta là rất là quan tâm đến cái yếu tố có thể đi nằm ra ngoài cái tầm kiểm soát của nhà nước. Vì thế mà có thể nói đấy là những cái rào cản về mặt thủ tục mà nó dẫn đến cái khái niệm ta gọi là xin cho.
Trong song với luật về lập hội thì có luật về biểu tình, thì như ông có nói lúc nãy là chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại chức cũng đã tỏ ý mong muốn là cái dự luật này sớm được thông qua. Thế thì vì sao cho tới nay là luật này vẫn chưa được trình Quốc hội, mặc dù chúng ta thấy là ở Việt Nam thì ngày càng xảy ra những cái cuộc tập hợp, những cái cuộc biểu tình, chẳng hạn như trong cái vụ Formosa vừa qua.
Vấn đề thông qua biểu tình thì cũng đặt ra từ lâu trên một tinh thần đồng thuận rất cao. Nó được nêu lên từ trong hiến pháp đầu tiên năm 46 và thực ra trên đến năm 59 những vấn đề đó thì luật hiến pháp vẫn được đề một cách rất là minh bạch. Tuy nhiên là người cũng cái thời kỳ chiến tranh thì diễn ra thì cái môi trường ấy rõ ràng nó có những cái yếu tố mà chưa thể thông qua được thành một cái đạo luật. Thời kỳ gần đây thì người ta càng thấy cái đó là cái nhu cầu. Và chính cái hiện tượng mà lâu nay xuất hiện càng ngày càng nhiều ấy, về cái việc người dân muốn bày tỏ quan điểm của mình ấy, thì càng thấy là cái việc làm này là cần thiết. Bởi vì là dẫu sao nếu có luật thì những cái hành vi của người dân nó phải tuân thủ những cái quy định, tạo ra những cái hành lang pháp lý để cho nhà nước vừa kiểm soát được mà vừa bảo đảm cái quyền của người dân được bày tỏ quan điểm của mình. Việt Nam lâu nay thì vẫn đặt cái quan hệ là tuân phục nhiều hơn là cái vấn đề tôn trọng cái quyền của người dân. Cho nên người ta lưỡng lự, người ta e ngại. Ngay cả trong quốc hội cũng như trong đời sống thì người ta càng ngày càng thấy cần thiết phải có một cái luật điều chỉnh cái lĩnh vực này. Và ai cũng nhận thức rằng luật điều chỉnh này nó chính là một công cụ quản lý của nhà nước. Nhưng mà hình như người ta nhất là luật của Việt Nam thì phần lớn là do cơ quan hành pháp thực hiện. Cho nên cái trải nghiệm của họ có lẽ họ nhìn ở góc độ tiêu cực nhiều hơn là góc độ tích cực của nó. Nên luôn luôn quan niệm là đã là biểu tình là có một hành vi gì nó đi ngược lại cái lợi ích của nhà nước chắc. Cái cách suy nghĩ ấy có thể nó là một nguyên nhân khiến cho người ta lưỡng lự e ngại. Nhất là trong cái bối cảnh mà đất nước cũng trải qua rất nhiều trải nghiệm mà người dân đang càng ngày càng muốn bày tỏ quan điểm của mình. Khi thảo luận với thế này thì ai cũng nói đến cái chuyện luật biểu tình nó khá phổ biến ở nhiều quốc gia rồi. Thì người ta thấy là một công cụ rất lợi hại của cái nhà nước có thể điều chỉnh được những cái hành vi của người dân một cách có trật tự và một cách nằm trong cái sự kiểm soát. Thế nhưng mà dẫu sao nữa là nó quá mới Việt Nam, và nếu chúng ta nhìn lại cái trải nghiệm lịch sử thì ta thấy phần lớn những cái biểu tình trước đó, trước trong lịch sử thì là cái sự chống đối với cái chính quyền. Ví dụ như thời kỳ Pháp thuộc chẳng hạn, hay cái thời kỳ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, biểu tình phần lớn là mang nặng cái yếu tố chính trị. Và có lẽ cái trải nghiệm mới khiến cho nhà nước chưa đủ cái tự tin trong cái việc chấp nhận một cái hiện tượng biểu tình, mặc dù nó đang làm cái hiện thực trước mắt. Vì tôi nghĩ rằng là chắc cái xu thế thì chị cũng không thể cưỡng lại được. Vấn đề còn lại là quá trình nhận thức, và khi nào nhà nước cảm thấy rằng cái chuyện đó không thể cưỡng lại được và cảm thấy tương đối kiểm soát được ấy. Vấn đề còn lại là vấn đề là cái áp lực của xã hội, và kể cả tôi nghĩ trong đại biểu quốc hội đấy. Cái ý kiến phát biểu về vấn đề là tại sao mà luật biểu tình vẫn chưa đưa ra được quốc hội thì cũng là một cái yếu tố mà khá phổ biến ở trong quốc hội hiện nay.
Vâng, thưa, chúng tôi rất cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về vấn đề dự luật về lập hội và luật biểu tình ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832 225 5396.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp chấm dứt ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Cảnh sát Úc khẳng định tính chất khủng bố trong vụ bắt con tin tại Melbourne. Qatar kêu gọi Ả Rập Xê Út và các đồng minh đối thoại để chấm dứt khủng hoảng ở vùng vịnh. Nga trả đũa việc Montenegro gia nhập khối NATO. Bang California, Hoa Kỳ và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng vùng vịnh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí xã hội, khủng bố tại London, nước Anh phải thay đổi chính sách cộng đồng. RFI thực hiện với phần nhận định của thông tín viên Lê Hải tại London, tạp chí do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.